Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mở lại các buổi tiếp kiến chung từ ngày 2 tháng 9 tới đây. Thứ Tư tuần tới, 2 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco sẽ mở lại các buổi tiếp kiến chung với sự tham dự của các tín hữu. Phủ Giáo Hoàng cho biết, theo những chỉ dẫn của các giới chức hữu trách y tế, các buổi tiếp kiến trong tháng 9 sẽ diễn ra tại sân Damaso thuộc Vinh Tông Tòa và bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút sáng. Sự tham dự được dành cho tất cả những người nào muốn và không cần vé. Lối vào ở cửa đồng bên tay phải hàng cột ở quảng trường Thánh Phêrô sẽ được mở cửa từ lúc 7 giờ 30 phút sáng. Tin giáo hội tại Ba Lan. Đại hội lần thứ 386 của Hội đồng Giáo mục Ba Lan. Sau nhiều lần bị hoãn vì những vụ lây nhiễm virus corona trong số các nhân viên của văn phòng tổng thư ký, Đại hội lần thứ 386 của Hội đồng Giáo mục Ba Lan sẽ tiến hành từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Thánh mẫu Częstochowa. Liên trước khóa họp sẽ có cuộc gặp gỡ của 44 giám mục chính tòa của các giáo phận Ba Lan, trong đó có bàn về văn bản mới, quy chế Hội đồng Giáo mục, việc tái khởi công tu bổ Học viện Ba Lan ở Roma bị ngưng vì đại dịch. Trong khóa họp toàn thể, các giáo mục sẽ phân tích việc giảng dạy môn tôn giáo tại các trường học các cấp ở Ba Lan trong vòng 30 năm qua, sau khi việc giảng dạy giáo lý bị hủy bỏ trong các thập niên thời Cộng sản. Ngoài ra, các giáo mục sẽ bàn về các mục tiêu mục vụ của giáo hội tại Ba Lan để tìm ra những câu trả lời thích hợp cho những thách đố thời sự nhất thời nay mà giáo hội và xã hội phải đương đầu, đặc biệt trong những tháng gần đây. Đức cha Artur Mizinski, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, cho biết, các giám mục Ba Lan cũng nói về việc mục vụ giới trẻ, mục vụ người Ba Lan xuất cư, cũng như hoạt động của tổ chức bác ái Caritas. Trong khóa họp, các giám mục sẽ bỏ phiếu bầu một số chức vụ, trong đó có một vị tân phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục, thay thế cha Baven Riten Arianis, vừa mãn nhiệm 5 năm. Cha đã được chỉ định làm vị đặc trách đối ngoại của Hội đồng Giáo mục Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan có 36 triệu tín hữu trên tổng số 37 triệu dân với 17 tổng giáo phận và 27 giáo phận. Tin Sydney, Australia. Ba vị tổng giáo mục Kitô tại Australia lo ngại về vaccine. Ba vị tổng giám mục Kitô tại Australia bày tỏ lo ngại về khía cạnh luân lý liên quan đến vaccine chống virus corona do Đại học Oxford bên Anh Quốc bào chế và chính phủ Australia mới đặt mua 25 triệu liều thuốc chủng ngừa này. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, Đức tổng giám mục Anthony Fisher của giáo phận Công giáo Sydney, Đức tổng giám mục Glenn Davies của Anh giáo ở địa phương và Đức tổng giám mục Makarios của chính thống giáo Australia đã gửi thư chung cho Thủ tướng Australia để bày tỏ quan tâm vì vaccine của Đại học Oxford được bào chế bằng cách sử dụng các tế bào gốc rút từ những bào thai bị phá. Ba vị tổng giám mục tuyên bố ủng hộ trên nguyên tắc vaccine chống virus corona, nhưng khẳng định rằng lấy các mô từ bào thai bị phá là điều rất phản luân lý. Ba vị không kêu gọi tẩy chay vaccine này, nhưng nói rằng các tín hữu Kitô liên hệ có có thể cứu xét vấn đề theo lương tâm mỗi người và từ chối vaccine, kể cả khi họ không có thứ vaccine khác để chọn lựa. Chính phủ Liên bang Australia trấn an các cộng đoàn tôn giáo rằng không có những mối lo âu luân lý đạo đức về vaccine chống virus corona. Ông Nick Cosworth, cố vấn chính về y tế của chính phủ Australia, cũng cố gắng làm dịu bớt lo âu và nói rằng, tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng cách thức bào chế vaccine phù hợp với những tiêu chuẩn luân lý đạo đức cao nhất trên bình diện quốc tế. Bộ trưởng Tài chánh của Australia, ông Jim Chalmers, cho rằng thiên hạ lo xa quá vì vaccine còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm. Ông nói với đài ABC rằng, ý kiến riêng của tôi là khi một vaccine được hoàn thành và phổ biến, khi ấy sẽ có rất nhiều người được chủng ngừa. Như một tín hữu Công giáo, tôi nói đây là cách tốt nhất đối với Australia, vì vaccine thực sự là điều đưa chúng ta ra khỏi khủng hoảng. Tin giáo hội tại Đức. Hội đồng giám mục Đức sẽ cử phái đoàn gặp bộ giáo sĩ về tông huấn liên quan đến các giáo xứ. Hội đồng giám mục Đức chấp nhận đề nghị của bộ giáo sĩ và sẽ đề cử một phái đoàn đến Roma để trao đổi với bộ về tông huấn do bộ ban hành về các giáo xứ. Các giám mục đề nghị sẽ có một số đại diện giáo dân cùng đi. Những người này thuộc con đường công nghị đang tiến hành tại Đức. Quyết định trên đây được đề ra trong khóa họp hôm 24 tháng 8 vừa qua của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Đức tại thành phố Wurzburg với sự tham dự của 27 giám mục chính tòa toàn quốc. Tông huấn về các giáo xứ do Bộ Giáo sĩ công bố ngày 20 tháng 7 vừa qua dài 28 trang và gồm 11 chương, không đề ra quy luật mới nào và chỉ nhắm mục đích áp dụng các luật hiện hành trong bối cảnh ngày nay. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều giám mục tại Đức phê bình văn kiện này, nhất là các điều khoản tái khẳng định chỉ có linh mục mới có thể làm cha sở, giáo dân có thể cộng tác vào việc điều hành giáo xứ, để giảng trong thánh lễ phải là linh mục hoặc là phó tế, giáo dân có thể diễn giải và phát biểu trong các buổi phục vụ khác. Tại Đức, nhiều giám mục giáo phận đã ủy thác cho giáo dân coi sứ về tình trạng khan hiếm linh mục. Ngoài ra, một số giáo phận tiến hành kế hoạch gộp các giáo sứ và gạt linh mục ra ngoài lề. Ví dụ, giáo phận Trier gộp 800 giáo sứ thành 35 giáo sứ lớn, mặc dù giáo phận còn gần 1.000 linh mục. Tổng giáo phận Freiburg muốn gộp 1.000 giáo sứ thành 40 sứ lớn, mặc dù tại đây còn hơn 1.000 linh mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Benjamin Stella nói, cần phải thận trọng để đừng biến giáo xứ thành một chi nhánh của một công ty, với hậu quả là giáo xứ được điều khiển do bất kỳ ai hoặc một nhóm truyền giả. Thống kê gần đây cho thấy, năm 2019, số tín hữu Công giáo Đức rời bỏ giáo hội lên tới mức kỷ lục. Tin Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Công giáo Bỉ theo quy luật mới chống virus corona. Từ ngày 1 tháng 9 tới đây, giáo hội Công giáo tại Bỉ sẽ theo bộ quy luật mới về việc giữ an ninh y tế khi cử hành các buổi lễ tôn giáo tại Thánh đường. Bộ quy luật này được Hội đồng Giám mục Bỉ ban hành hôm 24 tháng 8 vừa qua, dựa theo những thay đổi trong các quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia công bố ngày 20 tháng 8 vừa qua. Các thánh đường sẽ được đón nhận tối đa 200 tín hữu đến dự lễ và phải giữ khoảng cách an toàn, mỗi người cách nhau 1,5 mét, trừ khi đó là những người thuộc cùng một gia đình sống trong cùng một nhà với nhau. Phải giữ khoảng cách tối thiểu 3 mét giữa các thừa tác viên phụng tự và các tín hữu dự lễ. Ban an ninh trật tự phải canh chừng làm sao để quy luật này được tuân hành. Các tín hữu dự lễ phải mang khẩu trang trước, trong khi và sau các buổi cử hành phục vụ. Hội đồng giám mục Bỉ cũng xác định chi tiết về việc cử hành lễ an táng, hôn phối, rửa tội, cầu nguyện chung, hoạt động của ca đoàn, việc thanh tẩy, khử khuẩn trong thánh đường, vân vân. Tin Vatsava, Ba Lan. Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha làm phép nhà đón tiếp những người vô gia cư. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép nhà hy vọng tại giáo phận Opola ở miền Tây Nam nước này để đón tiếp những người vô gia cư. Đây là một chủng viện cũ của giáo phận, hiện không còn được sử dụng. Đức Hồng Y Krajewski gọi nhà hy vọng này là tin mừng tinh tuyển, một cung thánh của lòng từ nhân và yêu thương. Về phần Đức Cha Andrei Saza, giám mục giáo phận Opola sở tại, ngài nói, nhà hy vọng không chỉ có những bức tường, vì xung quanh nó, trong thời gian qua, một cộng đoàn những người thiện nguyện đã được thành lập để phục vụ những người túng thiếu trong tình yêu thương cảm thông. Đức Cha Saza đã quyết định mở nhà hy vọng ở Opola hồi tháng 11 năm ngoái, và phí tổn tu bổ và trang bị cho nhà này lên tới 70.000 euro là quyên được nơi các tín hữu. Ông Stanislav Gritz, một trong những người nghèo được tá túc tại nhà hy vọng này, nói rằng, tôi đến đây không phải để ăn, nhưng còn để được nghe lời Chúa và được lắng nghe. Tin Athens, Hy Lạp. Công giáo Hy Lạp cần thêm phương tiện để giúp người tị nạn. Đức cha Sebastianos Rosolatos, tổng giám mục giáo phận Athens, thủ đô Hy Lạp, cho biết, giáo hội công giáo tại nước này không thể tiếp tục trợ giúp những người tị nạn tiếp tục đến nước này, trừ khi có thêm phương tiện. Đức tổng giám mục Rosolatos cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Hy Lạp, nói với hãng tin công giáo Hoa Kỳ rằng, giáo xứ công giáo duy nhất trên đảo Lesbos cung cấp lương thực cho những người tị nạn nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng thánh Egidio ở Roma. Nhưng Caritas Hy Lạp cũng cần sự trợ giúp cấp thiết hơn nữa của Tây Phương để có thể giúp những người tị nạn đang nằm ngủ trên các đường phố ở thủ đô Athens. Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, bao lâu còn có chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông, thì người tị nạn còn tiếp tục đến đây và các vấn đề còn kéo dài. Nhưng đất nước Hy Lạp sẽ không bao giờ bỏ rơi họ, nhất là trong những tình cảnh như vậy. Vì thế, chúng tôi yêu cầu được hỗ trợ thêm. Những người tị nạn chạy qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ thường dùng những con thuyền nhỏ để đến đảo Lesbos, chỉ cách bờ biển nước Thổ vài cây số. Theo luật của Liên Hiệp Âu Châu, quốc gia thành viên nào có người tị nạn tới đầu tiên thì chịu trách nhiệm về việc thanh lọc những người xin tị nạn, và từ đảo Lesbos, người tị nạn đi tới các thành phố ở Hy Lạp. Đức Tổng giám mục Rosolatos bác bỏ tin nói rằng những thuyền của người bị nạn bị cố tình chọc thủng và làm hư hại, và bị lính tuần duyên Hy Lạp bỏ ở bờ biển phía đông Địa Trung Hải. Đức cha nói, khi thuyền của họ đến các đảo Hy Lạp, các thuyền của đất nước chúng tôi luôn cứu vớt và chăm sóc họ. Đức cha cho biết, tàu tuần tra của cơ quan Frontex thuộc Liên Hiệp Âu Châu cố gắng ngăn chặn người tị nạn rời Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng những người xin tị nạn thì được các tổ chức phi chính phủ Hy Lạp săn sóc, kể cả tổ chức Caritas của công giáo. Giáo hội chính thống Hy Lạp chiếm đa số ở nước này, không có chương trình giúp người tị nạn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm 11 tháng 8 vừa qua, bà Maria Alberti, giám đốc Caritas Hy Lạp, cho biết điều kiện sống của 32.000 người tị nạn ở các đảo Lepros, Chios, Samos và các đảo khác của Hy Lạp thật là không xứng đáng với con người, vì đại dịch COVID-19 làm trì trệ việc cứu xét đơn xin tị nạn. Hiện nay, có ít nhất 16.000 người sống vật vờ tại trại Moria và đảo Lesbos, chịu cảnh thiếu lương thực, bị lạm dụng và bạo lực. ngày 14 tháng 4 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Bartolomeos đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, đã viếng thăm người tị nạn ở đảo Lesbos. Nhưng tình thế tại đảo này ngày càng tệ hơn vì số người tị nạn tiếp tục tới đông đảo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về miền Amazon có tựa đề Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Những khởi điểm của sự thánh thiện Amazon. 77. Như thế, chứng tá thánh thiện mang khuôn mặt Amazon được thể hiện. Không phải là bản sao mô hình của các nơi khác mà là sự thánh thiện hình thành từ việc gặp gỡ và dâng hiến, từ việc chiêm nghiệm và phục vụ, từ cuộc sống cô tịch thức tỉnh và sống cộng đồng, từ sự điều độ vui tươi và đấu tranh cho công lý. Sự thánh thiện này sẽ đạt được theo cách riêng của mỗi người, và điều ấy cũng có giá trị cho các dân tộc, nơi mà ân sủng được thể hiện và tỏa sáng với những nét đặc trưng. Chúng ta hãy hình dung sự thánh thiện với các đặc điểm của vùng Amazon đang chất vấn giáo hội hoàn vũ. 78. Tiến trình hội nhập văn hóa bao gồm những lộ trình không chỉ liên quan đến cá nhân mà còn đến đời sống cộng đoàn, đòi hỏi một tình yêu đầy tôn trọng và thấu hiểu đối với mọi người. Tại phần lớn vùng Amazon, tiến trình này đã được khởi đầu. Hơn 40 năm trước, các giám mục Peru vùng Amazon đã nhận thấy rằng, trong số lớn các nhóm người ở vùng này, những người cần được loan báo tin mừng với một nền văn hóa đa dạng và biến đổi, đã được phúc âm hóa ngay từ đầu rồi. Vì họ có một số đặc điểm của người công giáo bình dân, dẫu rằng có lẽ ban đầu đã được các mục tử gầy dựng. Những đặc điểm ấy hiện nay dân chúng đang thực hành và thậm chí họ còn thay đổi ý nghĩa rồi lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta đừng vội vàng xét đoán một số cách diễn tả tôn giáo tự phát trong đời sống dân chúng là mê tín hay mang tính ngoại giáo, nhưng phải biết nhận ra cây lúa đang lớn lên giữa đám cỏ lùng, vì trong việc đạo đức bình dân, chúng ta có thể hiểu được cách thức mà đức tin, sau khi đã lãnh nhận, sẽ hội nhập vào một nền văn hóa và tiếp tục thông truyền như thế nào. 79. Một cách nào đó có thể chấp nhận một biểu tượng bản địa mà không nhất thiết coi đó là việc sùng bái ngẫu tượng. Một thần thoại mang ý nghĩa tâm linh có thể có giá trị chứ không phải lúc nào cũng bị coi là sai lầm của người ngoại giáo. Một số lễ hội tôn giáo mang ý nghĩa thánh thiêng và là không gian cho việc gặp gỡ và tình huynh đệ, dẫu rằng cần một tiến trình chậm chạp để được thanh lọc và trưởng thành. Một nhà truyền giáo nhiệt tâm sẽ cố gắng khám phá đâu là những khát vọng chính đáng qua các biểu hiện tôn giáo, nhiều khi còn bất toàn, cục bộ hay mập mờ, và tìm cách đáp lại, khởi đi từ một nền linh đạo, mang tính hội nhập. 80. Chắc chắn, đó sẽ là một nền linh đạo quy về Thiên Chúa duy nhất và là Đức Chúa, đồng thời có khả năng tiếp xúc với những nhu cầu thường nhật của những ai tìm kiếm một cuộc sống có phẩm giá, muốn tận hưởng những thực tại đẹp đẽ của cuộc đời, muốn tìm được sự bình an và hòa hợp, muốn giải quyết khủng hoảng trong gia đình, muốn chữa lành bệnh tật, muốn thấy con cái mình hạnh phúc lớn lên. Mối nguy lớn nhất có lẽ là ngăn cản không cho họ gặp Đức Kitô khi trình bày Ngài như là kẻ thù của niềm vui, hay như người chẳng mang gì tới những khát vọng và đau khổ của con người. Ngày nay, cần phải chứng minh rằng sự thánh thiện sẽ không tước đi của con người năng lực, sức sống hay niềm vui. Hội nhập văn hóa trong phụng vụ. 81. Hội nhập linh đạo Kitô giáo vào các nền văn hóa của các dân tộc bản địa gặp được một con đường có giá trị đặc biệt trong các bí tích, bởi vì tính thần thiêng và vũ trụ, ân sủng và công trình tạo dựng hiệp nhất trong các bí tích. Ở Amazon, các bí tích không được hiểu tách rời công trình tạo dựng. Các bí tích là một con đường ưu biệt, trong đó thiên nhiên được Thiên Chúa nâng lên thành phương thế trung gian cho đời sống siêu nhiên. Các bí tích là một hoàn thành của công trình tạo dựng, là nơi thiên nhiên được nâng lên để trở thành địa điểm và khí cụ của ân sủng, hầu ôm lấy thế giới trong một cấp độ khác. 82. Trong thánh lễ, Thiên Chúa ở đỉnh điểm của mầu nhiệm nhập thể đã muốn kết hiệp mật thiết với chúng ta qua mẩu bánh. Thánh thể kết nối trời với đất, ôm lấy và bao bọc toàn thể công trình tạo dựng. Vì thế, thánh thể có thể là một động lực cho chúng ta quan tâm đến môi trường, hướng dẫn chúng ta trở thành người quản lý toàn thể tạo thành. Như thế, khi muốn gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta không thoát khỏi thế giới này hay phủ nhận thiên nhiên. Điều đó cho phép chúng ta gặp lại trong phụng vụ nhiều yếu tố đặc thù cho những người bản địa trải nghiệm khi họ tiếp xúc thân tình với thiên nhiên và tạo điều kiện thuận lợi cho những người bản địa diễn tả trong những bài ca, điệu nhảy, nghi lễ, cử chỉ và biểu tượng. Công đồng Vaticano thứ hai đã yêu cầu những cố gắng hội nhập văn hóa phụng vụ về các dân tộc bản địa, nhưng đã hơn 50 năm qua, chúng ta tiến bộ rất ít trong đường hướng này. 83. Ngày Chúa Nhật, linh đạo Kitô giáo hợp nhất giá trị của nghỉ ngơi và lễ hội. Con người có xu hướng xem nghỉ ngơi chiêm niệm là điều gì đó không hiệu quả và vô ích, mà quên rằng, như thế là loại bỏ nền tảng quan trọng của công việc, ý nghĩa của nó. Chúng ta được mời gọi đưa chiều kích cảm thụ và vô cầu vào trong công việc. Các dân tộc bản địa cảm nhận tính vô cầu và sự nghỉ ngơi chiêm niệm lành mạnh này. Các cử hành của chúng ta phải giúp họ sống trải nghiệm này trong phụng vụ Chúa Nhật và gặp được ánh sáng của lời Chúa và Thánh Thể, soi sáng đời sống cụ thể của chúng ta. 84. Các bí tích chứng tỏ và cho biết Thiên Chúa gần gũi và có lòng thương xót. Ngài đến để chăm sóc và thêm sức cho con cái của Ngài. Chính vì thế, phải ban các bí tích cho mọi người, nhất là những người nghèo, và không bao giờ được từ chối vì lý do tiền bạc. Cũng không được dùng bí tích như một thứ kỷ luật để loại trừ và làm cho những người nghèo và những người bị quên lãng ở Amazon rời xa giáo hội. Vì cuối cùng, họ sẽ bị gạt ra ngoài do một giáo hội đã biến thành thuế quan. Trái lại, trong những hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo họ đang sống, giáo hội phải đặc biệt quan tâm để thông cảm, an ủi, đón nhận họ, tránh áp đặt lên họ đủ thứ luật lệ, như những tảng đá đè bẹp, chỉ khiến người ta cảm thấy bị xét đoán và bỏ rơi bởi chính người mẹ vốn được mời gọi bày tỏ cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong giáo hội, lòng thương xót có thể chỉ còn là một lối diễn tả lãng mạn nếu lòng thương xót không biểu hiện cụ thể trong trách nhiệm mục tử. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo toàn văn tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hồi trung tuần tháng 2 năm 2020. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về hành vi đồng tính luyến ái và việc sinh con có trách nhiệm. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về việc mang thai mướn và việc phụ thai nhân tạo, về sự chung thủy trong đời sống vợ chồng và về hôn nhân không bí tích. Trong thực tế của đời sống hàng ngày, chúng ta thấy, đang khi có nhiều đôi vợ chồng tìm cách để hạn chế số con, thì cũng có nhiều cặp vợ chồng lại hiếm muộn, không thể hoặc rất khó có con. Vậy, theo quan điểm Công giáo, đôi vợ chồng không có con có thể làm gì? Trước hết, những đôi bạn hiếm muộn có thể nhờ sự giúp đỡ của y học qua những phương pháp không nghịch với phẩm giá con người, nghịch với quyền của trẻ em trong tương lai, và nghịch với sự thánh thiện của bí tích hôn nhân. Kế đến, việc có con không phải là quyền tuyệt đối của đôi vợ chồng, vì con cái là quà tặng của Thiên Chúa. Nếu đôi bạn không có được quà tặng đó, sau khi đã dùng mọi cách như đã nói ở trên, thì hãy chấp nhận việc đó. Giáo hội mời gọi họ quảng đại mở rộng tình yêu của mình để đón nhận con nuôi, dấn thân phục vụ và săn sóc trẻ mồ côi hay trẻ bị bỏ rơi. Mẹ Teresa Thành Calcutta đã nói, bạn hãy nhớ rằng trên thế giới có nhiều trẻ em, nhiều người vợ, nhiều người chồng không có được những gì bạn đang có, và bạn cũng hãy nghĩ tới việc phải yêu thương họ đến mức chấp nhận đau khổ vì họ. Vậy, Hội Thánh nói gì về việc mang thai mướn và thụ thai nhân tạo? Giáo hội khẳng định, việc tìm kiếm thuốc men, việc điều trị hay việc hỗ trợ để có con là hoàn toàn tích cực và hợp pháp. Tuy nhiên, việc mang thai mướn và thụ thai nhân tạo là không thể chấp nhận về mặt luân lý. Vì tôn trọng phẩm giá con người, Hội Thánh không chấp nhận việc sinh con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo, cùng nguồn cũng như khác nguồn. Những việc làm này vi phạm đến phẩm giá hôn nhân và hành vi tính dục của đôi vợ chồng. Nó vi phạm đến quyền của đứa con trong trường hợp nó không biết cha hoặc mẹ nó là ai. Hơn nữa, đứa con là quà tặng của Thiên Chúa, chứ không phải là sản phẩm của kỹ thuật. Do đó, người ta có nguy cơ thiết lập một sự thống trị nào đó của kỹ thuật trên nguồn gốc và số phận của con người. Sự thống trị như vậy tự bản chất đi ngược với phẩm giá và sự bình đẳng chung cho cả cha mẹ lẫn con cái. Cũng vậy, việc thụ tinh trong ống nghiệm và việc mang thai mướn cũng trái nghịch với phẩm giá người phụ nữ, chưa kể đến việc những kẻ xấu lợi dụng việc này để làm những hành vi thất đức khác. Trong thực tế của đời sống hôn nhân, có những trường hợp cơm không lành, canh không ngọt. Vậy theo quan điểm của Giáo hội Công giáo, ly dị có hợp luật luân lý không? Câu trả lời chắc chắn là không. Chính Đức Giê-xu đã khẳng định điều này khi nói, ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã kết hợp người nam và người nữ để trở nên một. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Khi nói như thế, Đức Giê-xu đã hủy bỏ một điều khoản đã từng cho phép ly dị trong Cựu Ước. Tuy nhiên, vì thực tế của cuộc sống vô cùng phức tạp, nên chúng ta không nên dễ dàng xét đoán và kết án những người bị thất bại trong đời sống hôn nhân. Nói như vậy không có nghĩa là giáo hội dung thứ cho những người sống buông thả đến mức khủng hoảng đời sống gia đình và dẫn đến ly dị. Trong trường hợp này, họ phạm tội nặng chống lại tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ trong hôn nhân, chống lại người bạn đời mà họ bỏ đi và chống lại những đứa con mà họ để lại. Cũng có những trường hợp, một đôi vợ chồng trung thành với đời sống hôn nhân, nhưng không thể chịu đựng nổi những bất công do người kia gây nên. Họ có thể ly thân, không ở nhà chung với nhau nữa. Trong trường hợp nặng nề hơn, để tránh những hậu quả tai hại về pháp lý, họ có thể ly dị theo luật dân sự. Trường hợp đó, họ rất đáng thương, không có tội lỗi gì. Có những trường hợp được xác định và có căn cứ sau khi đã xem xét khía cạnh hành sự của bí tích, Hội Thánh có thể tuyên bố hôn nhân đó vô hiệu. Cũng phải nhắc đến ở đây, kể từ năm 2015, thủ tục tiến hành xem xét hôn nhân vô hiệu đã được đơn giản hơn. Những ai ở trong những trường hợp đó nên tìm đến với các cha xứ hoặc các chuyên viên để được giúp đỡ tìm ra giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, giáo luật của Hội Thánh Công giáo khẳng định, một khi bí tích hôn phối đã thành sự và hoàn hợp, thì không thể bị tháo gỡ bởi một quyền bính nhân loại hay một nguyên do nào khác ngoài sự chết. Còn những trường hợp các đôi bạn sống chung, không có bí tích thì sao? Lập trường của giáo hội về điều này như thế nào? Thưa, Hội Thánh không chấp nhận việc cưới nhau mà không có bí tích hôn phối. Đối với người Công giáo, hôn nhân chỉ có giá trị thật sự khi đã cử hành bí tích hôn phối. Trong nghi thức này, Đức Giêsu chúc lành thánh hóa đôi vợ chồng để họ chu toàn những trách nhiệm của đời sống hôn nhân. Nhiều bạn trẻ ngày nay cho rằng hôn nhân chỉ là một hợp đồng giữa hai người. Khi không còn thỏa mãn điều kiện của đời sống vợ chồng nữa thì hủy bỏ. Họ cho rằng lời hứa hôn không thể vĩnh viễn, nhất là trong xã hội luôn thay đổi như hiện nay. Tuy nhiên, về phần mình, Hội Thánh Công giáo vẫn khẳng định hôn nhân là quà tặng đẹp nhất mà Thiên Chúa trao tặng cho đời sống vợ chồng. Bí tích hôn phối không chỉ là một thủ tục giấy tờ hay một bản hợp đồng tạm thời, nhưng là sự cam kết dấn thân cho nhau trọn vẹn cả cuộc đời. Vì nếu coi hôn nhân là tạm thời, thì người ta sẽ khó có thể dấn thân trọn vẹn cho nhau trong đời sống vợ chồng, cho cuộc sống gia đình. Người ta sẽ luôn luôn giữ một khoảng cách an toàn cho riêng mình, từ tâm lý, thể lý đến của cải vật chất. Có thể họ còn không muốn sinh con cái vì cho rằng khi ly dị thì con cái sẽ khổ. Chính vì thế, họ sẽ không thể yêu thương nhau hết mình được, và như vậy, họ chối bỏ chính bản chất của hôn nhân. Bởi vậy, Hội Thánh mời gọi các bạn trẻ hãy can đảm chống lại những khuynh hướng của xã hội muốn làm suy thoái bản chất phẩm giá của hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài hôm nay, chúng ta vừa trình bày về tính luân lý của việc mang thai mướn, việc thụ thai nhân tạo, sự chung thủy trong đời sống vợ chồng và về hôn nhân không bí tích. Điều quan trọng nhất làm nên một đời sống hôn nhân và gia đình hạnh phúc là tình yêu thương chân thành và sự chung tín lẫn nhau. Có như thế, thì dẫu cho hoàn cảnh có xảy ra thế nào, đôi bạn vẫn luôn yêu thương và hỗ trợ để sống trọn vẹn ơn gọi hôn nhân của mình. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về điều răn thứ 7. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Nghĩa vụ của chúng ta là làm sao để hoa trái của trái đất đi tới tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho vài người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 19 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa. Giống như từ gần 5 tháng nay, không có tín hữu hành hương trực diện trong buổi tiếp kiến và trong Thư viện Dinh Tông Tòa, chỉ có những vị phụ giúp Đức Thánh Cha, đặc biệt là 8 linh mục phụ trách việc thông dịch ra các thứ tiếng khác nhau. Tuy nhiên, tại quảng trường Thánh Phêrô cũng có một số ít tín hữu hành hương theo dõi buổi tiếp kiến qua hai màn hình khổng lồ được bố trí tại đây. Mở đầu là phần lắng nghe lời Chúa với bài đọc ngắn bằng 5 thứ tiếng, trích từ đoạn 4 sách Tông đồ Công vụ, kể lại cộng đồng Kitô đầu tiên một lòng một ý với nhau để mọi sự làm của chung. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Trong phần huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lặp bài về việc chữa lành thế giới sau đại dịch, và bài thứ 4 ngài trình bày có đề tài là mọi của cải là để mưu ích chung cho mọi người và nhân đức hy vọng. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Đứng trước đại dịch và những hậu quả của nó về mặt xã hội, nhiều người có nguy cơ mất hy vọng. Trong thời kỳ bấp bênh và lo âu này, tôi mời gọi tất cả hãy đón nhận hồng ân hy vọng đến từ Chúa Kitô. Chính Chúa giúp chúng ta đi qua giữa những đợt sóng của bệnh tật, chết chóc và bất công. Chúng không có tiếng nói cuối cùng về định mệnh chung cục của chúng ta. Đại dịch đã làm nổi bật và khiến cho những vấn đề xã hội trở nên trầm trọng, nhất là sự chênh lệch. Một số người có thể làm việc tại gia, trong khi đối với nhiều người khác đó là điều không thể được. Một số trẻ em dù có khó khăn, vẫn có thể tiếp tục nhận được nền giáo dục học đường, trong khi rất nhiều trẻ em khác, việc học bị gián đoạn đột ngột. Một số nước hùng mạnh có thể phát hành tiền để đứng đầu với tình trạng khẩn cấp, trong khi tại những nước khác, điều này có nghĩa là tương lai bị thương tổn. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những hiệu chứng ấy về sự chênh lệch tỏ lộ một căn bệnh xã hội, đó là một virus đến từ nền kinh tế bệnh hoạn. Nó là kết quả của một sự tăng trưởng kinh tế bất chính, tách rời khỏi những giá trị căn bản của con người. Trong thế giới ngày nay, một số nhỏ những người rất giàu, sở hữu hơn tất cả phần còn lại của nhân loại. Đó là một sự bất công kêu thấu tới trời. Đồng thời, kiểu mẫu kinh tế ấy lãnh đạm, dửng dưng đối với những thiệt hại gây ra cho căn nhà chung. Chúng ta sắp đi quá nhiều giới hạn của trái đất kỳ diệu của chúng ta, với những hậu quả trầm trọng và không thể hồi lại được, từ sự mất mát những khác biệt sinh học và sự thay đổi khí hậu, cho đến sự gia tăng mực nước biển và phá hủy các rừng nhiệt đới. Sự chênh lệch xã hội và suy thoái môi trường đi song song với nhau và có cùng căn nguyên. Căn nguyên là tội muốn sở hữu và thống trị các anh chị em, thống trị thiên nhiên và chính Thiên Chúa. Nhưng đó không phải là chủ ý của công trình sáng tạo. Ban đầu, Thiên Chúa đã ủy thác trái đất và các tài nguyên cho việc quản trị chung của nhân loại để chăm sóc chúng. Thiên Chúa đã yêu cầu chúng ta thống trị trái đất nhân dân người, vun trồng và săn sóc nó như một mảnh vườn của tất cả mọi người. Trong khi vun trồng có nghĩa là cày bừa hoặc làm việc, thì bảo tồn có nghĩa là bảo vệ và gìn giữ. Nhưng nên chú ý, đừng giải thích điều ấy như thể chúng ta toàn quyền muốn làm gì thì làm với trái đất. Không phải vậy, có một tương quan hỗ tương trách nhiệm giữa chúng ta và thiên nhiên. Chúng ta lãnh nhận được từ các thụ tạo và đến lượt chúng ta cho đi. Mỗi cộng đoàn có thể rút từ sự tốt lành của trái đất những gì mình cần cho sự sống còn của bản thân, nhưng họ cũng có nghĩa vụ bảo vệ trái đất. Quả thật, trái đất có trước chúng ta và được ban cho chúng ta, Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Và vì thế, nghĩa vụ của chúng ta là làm sao để hoa trái của trái đất đi tới tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho một vài người. Đây là yếu tố chủ yếu trong tương quan của chúng ta với những của cải của trần thế. Như các nghị phụ công đồng chung Vaticano đệ nhị đã nhắc nhở, con người khi sử dụng những của cải ấy phải coi những sự vật bên ngoài mà họ sở hữu hợp pháp không phải chỉ là của riêng, nhưng còn như của chung, theo nghĩa chúng không những có thể giúp ích cho mình mà thôi, nhưng còn cho người khác nữa. Thật vậy, sự sở hữu một của cải làm cho người sở hữu nó trở thành người quản lý của Chúa quan phòng để làm cho nó sinh lợi và chia sẻ hoa trái cho người khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để đảm bảo những gì chúng ta sở hữu mang lại giá trị cho cộng đoàn, chính quyền có quyền và nghĩa vụ điều chỉnh việc thực thi hợp pháp quyền sở hữu tùy theo công ích. Sự tùy thuộc quyền tư hữu đối với nguyên tắc mọi của cải là để mưu ích cho mọi người, là một khuôn vàng thước ngọc trong những cư xử xã hội và là nguyên tắc đầu tiên của mọi trật tự đạo đức xã hội. Của cải và tiền bạc là những phương thế có thể phục vụ cho sứ mạng, nhưng chúng ta dễ biến chúng thành những mục tiêu, cá nhân hoặc tập thể. Và khi điều này xảy ra, thì các giá trị nhân bản thiết yếu bị tấn công. Con người khôn ngoan bị biến dạng và trở thành một thứ con người kinh tế theo nghĩa xấu, ích kỷ, tính toán và thống trị. Chúng ta quên rằng, vì được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, chúng ta là những hữu thể xã hội có tinh thần sáng tạo và liên đới, với khả năng vô biên yêu mến. Thực tế, chúng ta là những hữu thể có tinh thần cộng tác nhất trong mọi loài, và chúng ta triển nở chung trong cộng đoàn, như chúng ta thấy rõ trong kinh nghiệm của các thánh. Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác các tín hữu rằng, khi sự ám ảnh, chiếm hữu và thống trị loại trừ hàng triệu người khỏi những thiện ích sơ đẳng, thì sự chênh lệch kinh tế và xã hội nhiều đến độ xâu xé các kết cấu xã hội, và khi sự lệ thuộc một sự tiến bộ vật chất vô giới hạn đe dọa căn nhà chung, thì khi ấy chúng ta không thể đứng đó mà nhìn. Không, điều ấy thật là đau buồn. Với cái nhìn chăm chú với Chúa Giê-xu và với xác tín rằng tình yêu của Chúa hoạt động qua cộng đoàn các môn đệ của Chúa, chúng ta phải cộng tác với nhau với hy vọng tạo nên một cái gì khác và tốt đẹp hơn. Niềm hy vọng Kitô có căn cội nơi Thiên Chúa chính là chiếc neo của chúng ta. Nó nâng đỡ ý chí chia sẻ, củng cố sứ mạng của chúng ta như những môn đệ của Chúa Kitô đấng đã chia sẻ tất cả với chúng ta. Các cộng đoàn Kitô tin khởi đã hiểu điều đó. Họ cũng đã sống những thời kỳ khó khăn như chúng ta. Họ ý thức mình có cùng một con tim, một tâm hồn duy nhất, nên đã để mọi của cải làm của chung, chứng tỏ ơn thánh dồi dào của Chúa Kitô dành cho họ. Chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng. Đại dịch làm cho tất cả chúng ta lâm vào khủng hoảng. Nhưng anh chị em hãy nhớ rằng chúng ta không thể ra khỏi một cuộc khủng hoảng như cũ, hoặc chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, hoặc chúng ta tệ hơn. Đó là sự chọn lựa của chúng ta. Sau cuộc khủng hoảng, phải chăng chúng ta sẽ tiếp tục với chế độ kinh tế này, với những bất công xã hội, coi rẻ việc chăm sóc môi trường, thiên nhiên và căn nhà chung hay sao? Ước gì các cộng đoàn Kitô thế kỷ 21 cũng có thể phục hồi thực tại ấy, qua đó làm chứng về sự phục sinh của Chúa. Nếu chúng ta chăm sóc những của cải mà Đấng Tạo Hóa ban cho chúng ta, nếu chúng ta đặt làm của chung những gì chúng ta sở hữu đến độ không ai phải thiếu điều gì, thì khi ấy, thực sự, chúng ta có thể gợi lên hy vọng để tái sinh một thế giới lành mạnh và công bằng hơn. Để kết thúc, chúng ta hãy nghĩ đến các trẻ em. Anh chị em hãy đọc các thống kê. Ngày nay, bao nhiêu trẻ em chết đói vì không có sự phân phối tài nguyên một cách tốt đẹp, vì một hệ thống kinh tế như tôi đã nói trước, và bao nhiêu trẻ em hiện nay không được cặp sách đến trường cũng vì lý do đó. Ước gì, hình ảnh các trẻ em túng thiếu vì đói và thiếu học hành giúp chúng ta hiểu rằng, sau cuộc khủng hoảng này, chúng ta phải trở nên tốt hơn. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm tất cả mọi người Ba Lan. Anh chị em thân mến, giáo hội tại Ba Lan mừng lễ trọng kính Đức Mẹ Đen ở Czestochowa. Tôi vẫn giữ kỷ niệm sinh động trong tâm hồn về cuộc viếng thăm của tôi tại đền thánh ấy cách đây 4 năm nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tôi hiệp với hàng ngàn tín hữu hành hương tại đó, cùng với hàng giám mục Ba Lan để phó thác bản thân, gia đình, đất nước và toàn thể nhân loại cho sự bảo hộ từ mẫu của Đức Mẹ. Anh chị em hãy cầu xin Mẹ Đất Thánh, xin Mẹ truyền cầu cho tất cả chúng ta, nhất là những người đang đau khổ vì đại dịch bằng nhiều cách, và ban ơn an ủi cho họ. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi, và xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý và nhắn nhủ tất cả mọi người hãy trở thành những chứng nhân quảng đại về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa trong mọi môi trường. Sau cùng, tôi nghĩ đến những người già, giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngày 27 và 28 này, phụng vụ kính nhớ hai vị đại thánh, thánh nữ Monica và người con là thánh Agostino. Được liên kết với nhau bằng những liên hệ gia đình dưới đất, này được liên kết trên trời bằng cùng một vận mệnh vinh quang. Ước gì, mẫu gương và sự truyền cầu của hai vị thúc đẩy mỗi người chúng ta chân thành tìm kiếm chân lý phúc âm. Buổi tiếp kiến trực tuyến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha trên các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy cha.
Pater noster, via sincelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis, e rimetti in noi il debito nostro, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a mal. Domino hoviscum. Sit nomen Domini benedictum. Aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.